Năm tháng qua đi, Nguyễn Thị Như Trang. Kính tặng các đồng chí quân tình nguyện. Các chiến sĩ D5 bộ binh gọi chị là nhà văn trẻ. Cái danh hiệu trịnh trọng đó làm Nguyên Bình hơi ngượng. Với một người, chị thường tự nhận là một người làm báo. Họ đang ở nơi đóng quân dã ngoại của tiểu đoàn, ở gần biên giới Campuchia, trong một vườn cây ăn trái khá rộng, dưới những gốc xoài lâu năm. Những cánh võng màu cỏ úa, chằng mắt đầy đó, hệt những cánh bướm khổng lồ đang đậu im trên mặt đất, thấp thoáng những vệt nắng vàng sợm. Trái cây đang mùa chín rộ, mùi xoài thơm ngang ngát, những con bọ rầy cứ nhảy tanh tách trên những cành lá màu lục già. Và một khoảng trời biên giới xanh ngắt, in trong lòng chiếc mũ sắt, còn chừng nửa bát nước, trước cửa láng tiểu đoàn bộ. Cảnh vật yên tĩnh và vui mắt nữa, nếu không có những khẩu súng cất cao nòng, nghiêm khắc nhìn ra mé vườn, sẵn sàng nhả đạn bất cứ lúc nào. Nguyên Bình đưa mắt nhìn quanh, nghĩ, thế là mình đang ở chiến trường rồi, Hà Nội đã xa xôi đến thế. Giờ này anh Văn làm gì nhỉ? Đọc sách, viết hay đang bận một cuộc họp? Còn ở đây, sau những khe đất trũng ngoài kia, có thể bọn tàn quân Pol Pot đang ẩn náu. Tiểu đoàn trưởng Thắng đang đi đến chỗ Nguyên Bình ngồi. Chị vẫn không hay. Thắng dừng lại, cách Nguyên Bình mấy bước. Dáng anh cao, gầy, da sạm nắng. Anh mỉm cười, giọng miền Nam rất ấm. Không nghĩ chút nào cho đỡ mệt hả nhà Văn? Nguyên Bình ngước mắt, nhìn nụ cười vui vẻ của Thắng. Từ lúc đến đây, chị xao xuyến như vừa tìm ra được điều gì mới mẻ. Thắng nhận thấy trong đôi mắt to thông minh của Nguyên Bình, phản chiếu màu xanh lá cây, long lanh. Chị đáp giản dị, tôi không ngủ được, còn anh? Chúng tôi quen rồi, những người lính ở chiến trường không có giấc ngủ trưa. Chị đi đường xa thế, chắc vất vả. Chị sẽ ở mặt trận Tây Nam bao lâu? 3 tháng anh ạ. Nhưng chúng tôi mới tới đây được 1 tuần. Có vất vả gì đâu anh. Chúng tôi đi máy bay từ Hà Nội. Chị cười khẽ. Chẳng buồn ngày trước, tôi đi Trường Sơn, cũng đeo nặng. Đi bộ, lúc nào ngẩng mặt lên, chỉ thấy cây lá bịch bùng vây quanh. Thắng gật đầu. Tôi đã được đọc những truyện ngắn chị viết về thời thanh niên xung phong, bộ đội công binh và các chiến sĩ lái xe. Bộ đội thích những truyện ngắn của chị. Nguyên Bình thành thật. Tôi viết còn kém lắm. Thắng mỉm cười. Những người lính chúng tôi không biết nói khéo đâu. Chị Nguyên Bình này, lát nữa chị nói chuyện với bộ đội nhé. Bình chợt nghĩ. Mình không quen nói chuyện trước đông người. Vả lại, mình có chuẩn bị gì đâu. Gây go đây. Chị đỏ mặt. Các đồng chí đi cùng tôi sẽ làm việc đó. Còn tôi, anh thông cảm. Tiểu đoàn trưởng cố nài. Hay là chị hát một bài vậy? Chị không biết chứ. Đơn vị ở xa, anh em chúng tôi chưa bao giờ được đón một đoàn văn nghệ như thế này đâu. Trong lúc hai người trò chuyện, bộ đội từ các ngã đường mòn đang kéo đến vườn xoài. Họ đi trong một đội hình vàng thưa, im lặng, mũi súng nhấp nhô, những hộp đạn và xẻng cuốc va vào nhau lách cách. Đó là những đại đội đóng ở gần tiểu đoàn bộ. Họ đến để nghe đoàn cán bộ văn nghệ từ thủ đô Hà Nội đến nói chuyện. Mọi người ngồi ngay trên bãi cỏ, dưới những gốc xoài. Bộ đội để súng ngang đùi, họ nói chuyện khe khẽ và những đôi mắt sáng lên náo nức khi nghe giới thiệu tên những người viết văn, làm thơ quen biết, bây giờ mới gặp mặt. Nguyên Bình cảm thấy nhiều ánh mắt tò mò nhìn mình. Chị mỉm cười, ngượng nghịu. Khi những người đi cùng đoàn với chị lên đọc những bài thơ họ viết từ mặt trận, bỗng có tiếng súng vẳng lại nghe rất rõ. Các chiến sĩ ném về phía đó những cái nhìn bực dọc, như thể bị quấy rầy không đúng lúc. Nhưng họ vẫn im lặng nghe, rồi vui vẻ, vỗ tay nồng nhiệt. Đến lượt Nguyên Bình, chị bối rối đưa mắt nhìn những khuôn mặt, phần nhiều còn rất trẻ, nhưng xanh xao vì sốt rét. Không khí buổi nói chuyện không giống chút nào như ở Hà Nội quen thuộc của Bình. Ở đó, những tà áo dài màu lộng lẫy trước ánh đèn chói loa. Những diễn viên trao chuốt son phấn. Một cử tọa, chọn lọc lơ đễnh nghe và thản nhiên vỗ tay chỉ vì phép lịch sự. Cũng chẳng giống chút nào như ở tòa soạn báo hàng ngày Bình đến làm việc. Người ta thường nói những câu khó hiểu để tỏ sự uyên bác, nhưng thực ra có khi chỉ là những lời nói được nhắc lại, vô thưởng vô phạt. Còn ở đây là những khẩu súng, những khuôn mặt vỏ vàng nhưng đầy nhiệt huyết, linh hoạt là tiếng súng vẳng lại, và một đất nước Campuchia trong nạn diệt chủng với những tội ác khủng khiếp mà các chiến sĩ đang ngồi trước mặt chị đã cứu cả một dân tộc đau thương. Những có thể bất ngờ sẽ có một trong ai trong số những người ngồi đây vắng mặt khi trận đánh sau cùng kết thúc. Nguyên Bình chợt nghĩ và xúc động. Thưa các đồng chí thân mến, giọng chị run run trong sự im lặng bao quanh. Có thể nghe rõ tiếng rung êm của một trái xoài chín rơi trên nệm cỏ. Ban nãy anh Thắng nói tôi có thể ngâm thơ, hát hay nói bất cứ chuyện gì với các anh. Tôi rất tiếc không thể làm vui lòng các bạn. Tôi không biết hát, cũng không biết ngâm thơ. Còn chuyện thì tôi nói rất vụng. Tôi là người làm báo và đôi khi có viết văn. Đấy là một công việc chậm chạp và vô duyên. Tôi cảm thấy rất rõ điều này khi có dịp đi công tác cùng với các nhà thơ và nhạc sĩ. Thật thế, người ta có thể ngâm thơ hoặc hát. Những ai chưa đọc truyện, bút ký hay một vài chương tiểu thuyết trước đông người, trừ ở nước ngoài, bên Anh, nghe nói nhà văn Dickens từng đọc những truyện ngắn rất tuyệt của mình và được công chúng hoan nghênh nhiệt liệt. Vậy thì tôi tự hỏi, tôi sẽ nói gì với các đồng chí vào lúc này? Nguyên Bình ngưng lời, mắt chớp nhanh. Có lẽ tôi muốn nói với các đồng chí rằng, vì nghề nghiệp làm báo, tôi đã đi nhiều nơi, đến nhiều mặt trận, ở phía Bắc, trong rừng Trường Sơn, ở biên giới Việt-Lào. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi đến mặt trận Tây Nam. Ở đây, tôi đã được thấy nhiều việc, nghe nhiều chuyện. Tôi đã gặp gỡ nhiều người Campuchia từ bên kia biên giới, trốn thoát cái chết sang đây với chúng ta. Câu đầu tiên họ nói với tôi rằng, bộ đội Việt Nam đã cứu sống họ. Và tôi còn biết thêm rằng, những người đã cứu thoát một dân tộc khỏi nạn diệt chủng cũng chính là những người yêu thích văn nghệ nhất. Tôi đã nhìn thấy những cuốn sách được truyền tay nhau dọc đường hành quân, bìa rách nát, những câu thơ chép tay trong những cuốn sổ của thương binh. Sự cổ vũ ấy còn quý hơn mọi lời khen tặng đối với những người làm văn nghệ. Lần này đến đây, chúng tôi lại được các anh chăm sóc rất nhiều. Chúng tôi lại được tạo điều kiện và phương tiện thuận lợi để làm việc, trong lúc chính các anh đang còn gánh chịu nhiều khó khăn. Sự hy sinh đó nằm ngay trong những nhu cầu sống hàng ngày, trong từng hớp nước uống không đã khát, trong từng ngọn rau xanh của mỗi bữa ăn thiếu hụt, trong tình cảm quê hương và trong xương máu đồng đội các anh đã đổ xuống mảnh đất ta đang đứng. Chị nhìn lướt những khuôn mặt đang chăm chú nhìn và nghe chị nói, nghĩ nhanh. Sao anh không đi cùng em chuyến này, anh Văn? Đến đây, gặp những con người cao thượng này, ắt những vần thơ của anh khỏe khắn hơn và biết đâu hai người sẽ xóa bớt khoảng cách. Chị thoáng nghĩ đến hình ảnh của anh Văn đang trầm ngâm đi trên hè phố Hà Nội với những câu thơ về tình yêu và về nỗi đau khổ của anh. Chị bỗng thấy thương anh, nhưng rồi hình ảnh Văn nhòa đi rất nhanh trong ánh mắt các chiến sĩ đang nhìn chị, bao dung và náo nức. Chị nói tiếp, tất cả những điều đó đã để lại trong tôi một ấn tượng thật khó quên. Tôi cũng biết tôi làm việc còn nhiều kém cỏi, nhưng tôi đã viết về các anh. Vâng, tôi sẽ viết với tất cả khả năng của mình. Những tràng pháo tay ào lên, sôi nổi. Nguyên Bình quay đi nén xúc động, rồi quay lại. Chị mỉm cười. Vâng, tôi xin hứa. Còn bây giờ, cho phép tôi thay mặt anh em trong đoàn, xin gửi đến các đồng chí, những mang đọc thân mến của chúng tôi, lời chào thân thiết nhất. Buổi nói chuyện kết thúc, Nguyên Bình quay trở về nơi mắc võng, vẫn chưa hết xúc động. Liên lạc viên tiểu đoàn, một chiến sĩ trẻ măng, lễ mễ mang tới cho chị một thùng lương khô đựng đầy nước. Tâm, tên cậu liên lạc, vừa nghiêng thùng nước đổ vào chiếc mũ sắt, vừa bắt chuyện với chị nhà văn. Em lấy nước cho chị rửa mặt đây, sao lúc nãy chị nói ít thế? Nguyên Bình giữ lấy chiếc mũ sắt, chị kêu lên, nhiều quá, đừng phí nước thế Tâm. Chú vừa bảo gì nhỉ? Có những tiếng chuông điện thoại reo vang trong nắng trưa, rồi giọng miền Nam rất ấm của Thắng nghe rõ mồn một. Sông Hàn phải không? Vâng, vâng, Đồng Nai đây. Tâm nghiêng đầu lắng nghe, rồi trả lời Nguyên Bình rất hồn nhiên. Ở vườn xoài mà chỉ lo thiếu nước, chúng em chỉ lo nhất mỗi lần thay chốt trong rừng Bu Len thôi. Ở đó thì chẳng kiếm đâu ra nước. Chỉ sẵn cây vỏ quạch, nhiều lúc bọn em phải chặt vỏ quạch nhai cho đỡ khát. Nhưng đến mùa mưa thì rất gay go, nước sẽ ngập đến tận bờ công sự ấy. Cái xứ sở này thật lạ, ấy thế mà thủ trưởng Thắng còn làm thơ về tổ chốt đấy. Chị có biết làm thơ không, chị Bình? Không, mà sao? Chẳng sao cả, nhưng anh em đều muốn nghe chị nói chuyện lâu lâu một tí. Chị có biết không, tiểu đoàn chúng em có nhiều nhà thơ lắm, tài ra phết đấy. Nguyên Bình cũng lấy cái vui của chú liên lạc. Thế mà chị không được biết tài thủ trưởng của chú đấy. Nào, bây giờ Tâm đọc thơ của anh Thắng cho chị nghe với. Tâm bưng miệng cười, ấy chết, đem chuông đi đắm nước ngoài, ai lại thế? Nhưng đọc thì đọc, em chỉ dặn trước là cấm cười, cấm mách lại. Đồng ý. Tâm lên giọng ngâm nga. Chiếc ba lô bằng vải bạc thô, tôi gói bọc rất nhiều kỷ niệm. Vai tôi mang cả vòm trời quê hương và tiếng cười em ngân vang trong đêm đầy sao. Thế nào, nghe được không chị? Tiếp tục. Tâm cười giòn, em quên mất rồi, nhưng đại loại như thế, toàn viết về lính tráng cả, cây nhà lá vườn thôi. Lũng củng một chút, nhưng chúng em đọc khoái đáo để. Nguyên Bình trầm ngâm, anh Thắng quê ở đâu Tâm nhỉ?
Ở Biên Hòa chị ạ. À.
Thảo nào, chị bảo sao? Chẳng là chị chợt nghe mật danh điện thoại của đơn vị mang tên một con sông. Đồng Nai phải không? Thủ trưởng chúng em bảo gọi để cho nhớ nhớ quê hương. Còn sông Hàn là điện thoại của bộ phận trinh sát. Họ đang ở trong rừng Bu Len. Lúc anh Xuân đang đọc thơ, chị có nghe tiếng súng nổ không?
Có, chị nghe rất rõ.
Cánh trinh sát đang bám địch đấy. Thủ trưởng chúng em cũng sắp tới đó bây giờ.
Anh Thắng sẽ đi Bu Len ư?
Họ ở đây bao xa?
5 cây số. Thủ trưởng chúng em...
Nguyên Bình nghĩ nhanh. Cậu liên lạc này mê thủ trưởng của mình quá thể. Hay thật, xem nào. Từ đây xuống Bu Len, đi nhanh mất 1 tiếng. Vị trí 5 giờ chiều đến nơi. Sẽ nghỉ lại đó một đêm. Sớm mai đi đoàn 7, kịp chán. Kể cũng hơi mạo hiểm, nhưng không sao. Mình sẽ được gặp anh em trinh sát ở chốt, với những con suối cạn, những cây vỏ quạch, và với một cánh rừng biên giới. Đi thôi, miễn là anh ấy không phản đối. Thắng mang thêm khẩu tiểu liên. Anh khoác chéo khẩu súng trước ngực. Nguyên Bình mở to mắt nhìn anh. Vai tôi mang cả vòm trời và tiếng cười em ngân vang trong đêm đầy sao. Còn bây giờ, vai anh ấy khoác súng và một bên là cái bình tông nước. Chỉ có thế, một vẻ đẹp giản dị và rất lính. Nhưng những câu thơ của anh ấy đầy rung động và rất thực. Tất cả rất khác với thơ tình của anh Văn. Anh Văn vẫn mơ ước có một gian buồng ở Hà Nội, nhỏ thôi nhưng là của riêng 2 người. Anh sẽ ngồi ở đây, còn bàn làm việc của em thì ưu tiên kê gần cửa sổ. Anh biết tính em khi viết thích có một không gian thoáng đãng, có đúng thế không? Nhưng trong lúc làm việc thì không được quấy rầy anh, nghe chưa? Bình cười buồn, nhưng em chưa biết mình sẽ viết gì nếu chúng ta cứ mãi quẩn quanh ở Hà Nội như bây giờ. Vả lại, căn buồng ấy ở đâu nhỉ?
Văn cáo kỉnh, rồi sẽ có, miễn là em đồng ý, anh sẽ quẳng cho hắn 1.000 đồng, cùng lắm là 1.500 hoa hồng, anh sẽ bán đi cái xe đạp.
Nguyên Bình nhìn anh, thấy thương, người ta cho Văn là người có tài và đứng đắn, nhưng lâu nay anh ít đi xa Hà Nội. Anh đau khổ vì Nguyên Bình, chỉ biết rõ thế,
nhưng vẫn cứ e ngại. Anh ấy chỉ nghĩ đến mình, hạnh phúc là thế ư? Khi còn trẻ, người ta quan niệm hạnh phúc như một cái gì đó sặc sỡ và khó nắm bắt, như một sắc cầu vồng, như mặt biển, với những cồn sóng chạy nghiêng và con tàu trắng lộng lẫy. Nhưng Nguyên Bình đã 27, chị muốn cùng anh chia đều nỗi vất vả của những chuyến đi, muốn cùng anh hòa cái riêng của mỗi người vào ngàn mảnh đời chung để tạo nên những trang viết. Đó cũng là niềm vui, là hạnh phúc. Vất vả đấy, nhưng có niềm say mê thực sự nào lại được vun đắp một cách dễ dàng, chị yếu ớt. Nhưng tháng 8 em còn phải đi một đợt, cơ quan đã phân công. Văn đứng lên, nóng nảy, quẳng điếu thuốc vừa châm vào góc nhà. Anh biết em là người có nghị lực, điều đó quý thật, nhưng cũng cần phải thực tế nữa chứ. Ai cũng vậy, cũng cần phải có một gia đình, một tổ ấm. Riêng em, sao cứ băn khoăn? Đó là lần va chạm gần đây giữa hai người trước chuyến đi này. Sau đó, Bình nhận được một bức thư. Nhận ra nét chữ quen thuộc, chị xé phong bì. Một mảnh giấy nhỏ rơi xuống chân chị. Anh là con đường, em là dòng sông. Em khó hiểu như một con nước chảy. Bình cắn môi. Trời ơi, chẳng lẽ mình bí ẩn đến thế kia ư? Thắng nói. Chị nên nghĩ lại ở tiểu đoàn bộ, đi có thể nguy hiểm. Nguyên Bình phật ý. Anh coi tôi như khách lạ. Tôi lo trách nhiệm bảo vệ. Tính mạng một người chỉ huy như anh đáng giá hơn tôi nhiều. Thắng bật cười. Chị là một cô gái bướng bỉnh. Anh nghĩ thêm. Bướng bỉnh nhưng chân thành và dũng cảm. Nhưng anh không nói ra những ý nghĩ trên. Còn Nguyên Bình thì nghĩ khác. Anh Văn bảo mình khó hiểu. Bây giờ lại còn thêm tính bướng bỉnh nữa kia. Nhưng dù thế nào, mình vẫn là mình. Hai người theo con đường mòn ra khỏi vườn xoài. Ở những tràng ruộng thấp xung quanh, bộ đội đang cuốc đất tăng gia. Chiến trường gì mà kỳ lạ, Nguyên Bình nghĩ. Trong khu rừng kia, không xa, bọn địch đang lẫn trốn. Những trận đánh chưa kết thúc, còn ở đây, chỉ cách một cánh đồng, những luống rau đang được vun bón. Thế rồi người ta chuyển về những người bị thương, những tử sĩ. Nhìn thấy hai người đi ngang qua, các chiến sĩ ngừng cuốc đất, nói bâng quơ những lời đùa bỡn. On sa lanh bông tơi, có nghĩa là yêu anh không, em ơi. Một người khác đáp lời, giọng vút cao lên, sa lanh na, có nghĩa là yêu lắm. Thắng quay lại, giờ nắm tay giấm dứ về phía người vừa nói, họ cười phá lên, tiếng cười quấn quýt trong khoảng không ngập nắng. Nguyên Bình luống cuống, bỗng vấp chân, đau, nhưng chỉ cố kìm một tiếng rên, hỏi lảng sang chuyện khác. Anh học được tiếng Campuchia nhiều không? Dạy tôi vài tiếng thông thường nhé. Tiếng Khmer khó phát âm lắm chị ạ. Anh em chúng tôi cũng chịu khó tự học, nhưng mới hiểu được ít tiếng đơn âm. Ăn cơm là gì? Là hấp bai. Còn uống nước, hấp tức. Còn cảm ơn, ọc cun. Nguyên Bình lẩm bẩm, ọc cun là cảm ơn. Thế còn câu vừa rồi? Câu nào nhỉ? Đấy, mấy tiếng gì mà chiến sĩ của anh vừa nói đó? Thắng lúng túng. À, anh em họ đùa mà, có gì đâu. Chị đừng để tâm. Kìa anh Thắng. Đồng chí tiểu đoàn trưởng đỏ bừng mặt, như cậu học trò bị bắt quả tang đang viết thư tình. Kỳ quá, có nên nói cho cô ta biết liệu cô ấy có phật ý không? Nhưng anh không biết nói dối. Anh trả lời nhanh như người mong thoát ra một gánh nặng. Chẳng là đôi khi chúng tôi phải vào các phum làm công tác dân vận. Bọn họ ưa nói tiếu một chút. Yêu anh không, em ơi? Ồ, Bình Nguyên cười phá lên. Tiếng cười hồn nhiên của chị khiến Thắng cũng phải bật cười theo. Rồi chị chợt im bặt. Ona slanh bon tơi. Nhưng tình yêu đâu có đến dễ dàng thế. Bình và anh Văn biết nhau đã hơn 3 năm. Nhưng nhiều lúc chị vẫn tự hỏi, mình có thực sự yêu Văn không? Có không? Hay đấy chỉ là một tình thương, là sự quý trọng? Nhiều lúc bận công việc, chị ngại những cuộc hẹn gặp. Nhưng sau đó chị lại vội đạp xe đến. Nhìn những sợi tóc sớm bạc, nhìn khuôn mặt đẹp một vẻ cao quý ấy. Bình bỗng thương anh đến nghẹn ngào. Em chỉ là một mảnh của cuộc đời anh, chứ không thể là tất cả như anh mong muốn. Chúng ta còn nhiều việc phải làm. Để tránh những ý nghĩ không vui, Bình quay sang Thắng. Tôi biết anh Thắng có làm thơ đấy nhé. Thắng bật cười. Một lần nữa, anh lại đỏ mặt. Lại cầu Tâm mách chị chứ gì? Chú ấy rất mến anh. Mà làm thơ thì có gì cần phải giấu giếm? Thắng nói nghiêm trang. Không, đấy là một công việc tốt đẹp. Rất tốt đẹp là khác. Ngày còn đi học, tôi cũng có làm một vài bài thơ về một cô bạn cùng học về nhà trường. Được khen, đã lầm, tưởng mình cũng có năng khiếu. Bây giờ nghĩ lại, thấy mình thật ngây thơ, đã có những ước vọng ngông cuồng. Thắng ngừng lời, Nguyên Bình nhìn sang anh. Đôi mắt Thắng long lanh, cái nhìn trẻ trung và giàu dạt tình cảm bên trong. Chỉ biết là anh đang nói những điều rất thật. Nhưng anh cũng không biết cách diễn đạt thế nào cho khỏi văn vẻ, nên cảm thấy ngượng ngùng. Thắng nói tiếp. Chị không biết đâu, trong cuộc đời người lính cũng có đủ cả niềm vui, nỗi buồn. Chỉ có điều, tất cả những cái điều đó mãnh liệt hơn, sâu sắc hơn là cuộc sống bình thường. Tôi luôn luôn tự cảm thấy bất lực trước những cảm xúc chất chứa trong lòng. Nói thế không biết chị có hiểu rõ ý tôi. Nguyên Bình trầm ngâm. Có lẽ tôi hiểu được. Vả lại, từ ngày nhập ngũ, việc trước tiên đối với tôi là lo làm tròn nhiệm vụ người lính. Trước mắt chúng tôi luôn luôn là cái sống, cái chết, là quân thù và những viên đạn bắn thẳng. Vì thế, xin lỗi chị, tôi nghĩ rằng việc cầm khẩu súng nhằm cho trúng cái đích cần ngắm bắn còn bức thiết hơn việc lo diễn đạt cảm xúc, những ý nghĩ và tìm tòi những vần điệu đang nằm đâu đó trong tiềm thức. Anh nói chậm rãi. Tuy nhiên, trong cuộc đời người lính, cũng có lắm điều đáng để chúng ta nhớ, suy nghĩ và viết về nó. Đây là một công việc nghiêm chỉnh, nhiều khó khăn, rất khó khăn. Tôi biết thế, nhưng đạt được mục đích ấy là một điều tuyệt diệu. Rồi anh cười. Nhưng đấy là công việc của sau này, khi chiến tranh đã kết thúc. Xin anh cứ nói. Chắc chị còn nhớ, cách đây không lâu, bọn Pol Pot đã đưa những đơn vị lớn vượt biên giới đánh giết rất dã man những làng xóm của ta. Tất nhiên, chúng ta đã trả lời bọn giặc một cách đích đáng. Đồng thời, để cứu một dân tộc anh em, chúng ta đã tiến quân đến Phnom Penh. Nói vậy thì thật đơn giản. Chúng ta đã tiến quân đến Phnom Penh. Và đúng thế, chị nhỉ. Nhưng trong cuộc tiến quân cứu bạn thắng lợi ấy, chúng ta đã chịu những mất mát. Điều đó cũng là tất nhiên. Nói chuyện với nhau bằng súng đạn đâu có phải là một cuộc họp mặt vui vẻ. Riêng tôi, trong trận chiến này, tôi suýt mất một thằng bạn thân nhất. Thắng ngừng lời, như để cố nhớ lại những hình ảnh đã qua. Một lát, anh nói tiếp. Bây giờ, các đơn vị quân đội ta đã ém sẵn bên này xong. Bên kia xong là sự phòng thủ ngoan cố của địch và con đường quốc lộ dẫn về thủ đô Campuchia. Đó là vùng đất lạ. Bởi vậy, cần có đội trinh sát đi nắm chắc ý đồ và phòng thủ của chúng trước lúc quân ta vượt sông. 6 người được cử làm nhiệm vụ ấy, trong đó có tôi và thằng Hòa. Nó cùng đi bộ đội với tôi. Chúng tôi ở cách thị xã Biên Hòa một cây cầu bắc qua con sông Đồng Nai. Con sông khá rộng, nhưng nó chẳng ăn nhầm gì với sức vóc trai trẻ của hai đứa. Có những buổi chiều đi học về, chúng tôi không muốn qua cầu, bèn rủ nhau bơi. Quần áo buộc túm vào tấm vải nhựa, thế là hấp, nhảy ngay xuống nước. Nửa tiếng sau leo lên bờ, núp vào bụi cỏ, mặc lại quần áo, vừa chui đầu vào tấm áo nịch, thoảng mùi mồ hôi quen thuộc, đã thấy bụng réo sôi lên vì đói. Thế là ba chân bốn cẳng chạy một mạch về nhà, rồi những ngày nghỉ học, hai đứa bơi thuyền ra sông câu tôm. Ở quãng đó, vào những buổi sáng và khi mặt trời sắp lặn là buông câu, tôm nhiều vô kể. Tôm câu lên, thả ngay trong lòng thuyền xăm sắp nước. Những chú tôm cứ cuốn quýt, búng càng tanh tách, nơm thật sướng mắt. Khi đã được kha khá, chúng tôi tạm nghỉ, đốt bếp than lên, nướng tôm ăn ngay trên thuyền. Ăn xong, Tôi nằm trên sạp thuyền, nhìn trời và sông nước, hát nghêu ngao, hoặc Hoa Tây đọc to lên những câu thơ vừa chợt nghĩ ra. Còn thằng Hoa, bao giờ nó cũng chỉ im lặng, mỉm cười nhìn tôi, đang trong nỗi vui ngông cuồng của tuổi trẻ, dịu dàng như một cô gái đang yêu. Và chúng tôi yêu nhau thật sự, một tình yêu chân thành nhưng vụng về của những đứa con trai mới lớn. Nhưng tính nết thì khác nhau quá đỗi. Tôi là đứa hay nói, còn thằng Hoa thì dút dát. Vì dút dát nên nó khổ. Nó yêu đứa em gái tôi, nhưng cu cậu không dám nói. Yêu mà không dám nói, cái thằng đến kỳ quặc. Nhưng chơi thân với nó, tôi biết nó là thằng con trai chân thành và cao thượng. Cũng vì hai đứa quen nhau từ sông nước hồi bé, nên chúng tôi được chọn vào phân đội trinh sát. Lựa một đêm tối trời, chúng tôi tính vượt sông bằng những mảng bèo lục bình kết lại. Trong lúc đợi giờ xuất phát, chúng tôi ngồi gần nhau, mỗi đứa trên người chỉ độc một chiếc quần đùi. Phần da thịt để hở đã được trát kín bằng nhựa cây trộn với bùn. Chẳng biết bạn tôi nghĩ gì lúc ấy, nó nằm ngửa trên cồn đất, nhìn vòm trời loáng thoáng những ngôi sao thưa thớt, mỉm cười yên lặng. Một lát, thằng Hòa ngồi lên, choàng tay ôm ngang lưng tôi. Thắng à, mình vừa nghĩ đến Thủy, không hiểu sao mình không quên được cô ấy. Tôi mở to mắt nhìn nó. Ô cái thằng, thì ra nó vừa nghĩ đến đứa em gái bướng bỉnh của tôi trước lúc làm nhiệm vụ. Điềm gỡ chăng? Tôi thoáng nghĩ thế. Thương bạn lại bực mình về chuyện đứa em gái vô tình, đẹp mà vô tình. Nó làm thằng Hòa thật khổ. Tôi khẽ gắt với nó. Đáng lý mày phải nói chuyện với nó từ lâu rồi. Ngại gì? Đã là thằng lính, sống chết còn chẳng sợ. Sợ gì một đứa con gái? Nó cười hiền lành. Mình có sợ đâu. Thế sao mày không nói? Lần này mình sẽ nói. Chúng tôi lặng lẽ trườn xuống nước. Trên bè đặt súng, lựu đạn và thủ pháo. Cứ hai người một bè, chúng tôi dìu vũ khí vượt sông. Đã xa bờ một quãng, bên kia sông, bọn địch vẫn im lặng. Những đám mây tiếp tục đùng lên nhanh chóng, những vì sao thưa thớt như có ngọn chổi thần quét sạch cả. Sắp mưa đến nơi. Chúng tôi động viên nhau gắng vượt sang bờ trước lúc trời mưa xuống. Chợt, những ánh chớp lòe lên, nhìn rõ từng gợn sóng lăn tăn trên mặt sông mênh mông. Tôi lo thắt ruột. Trong chiến đấu, thường có những yếu tố bất ngờ. Nhưng yếu tố bất ngờ này thì xui xẻo quá. Quả nhiên, bọn địch đã nhìn thấy những mảng bèo trôi khả nghi trên mặt nước. Chúng bắt đầu xả trung liên vào đám lục bình. Tôi nhắc thằng Hòa, cẩn thận đấy nhé. Hai đứa cố bơi nhanh hơn, đằng nào cũng đã lộ, lên bờ mình dễ xử trí hơn. Sáu thằng lính từng trải với vũ khí tốt trong tay và bên kia sông, các cỡ súng quân ta sẵn sàng chi viện. Chúng tôi bất chấp bọn địch một khi đã đạp chân lên đất. Còn chừng 1/3 khoảng cách, bọn địch bờ bên kia càng bắn dữ, đạn rơi lởm bởm xung quanh chúng tôi. Đang bơi, tôi thấy thằng Hòa chợt lặng đi một giây. Tôi vội hỏi. Tiếng trả lời của nó chìm đi trong những tiếng nổ. Lát sau, thằng bạn tôi như bị sặc nước. Nó bơi yếu hẳn đi. Mày sao thế? Không nghe tiếng trả lời, hoảng quá, tôi lặn một hơi đến bên nó. Vừa ngoi đầu lên, tôi đã nhìn thấy một bên vai thằng Hòa trúng đạn. Vết thương khá lớn, tôi vòng tay ôm ngang eo nó. Có sao không Hòa? Nó ngẩng đầu nhìn tôi, lắc đầu. Cái thằng gan góc thế, tôi chỉ còn biết vừa dìu nó, vừa dìu vũ khí, cố bơi. Khoảng cách giữa chúng tôi và những mảng bè khác xa dần. Chúng nó vẫn bắn, thằng bạn tôi đã đuối sức, nó tựa hẳn vào tôi, mắt nhắm nghiền. Chúng tôi nhích lên chậm chạp, bơi thêm một quãng ngắn nữa, rồi tôi cảm thấy bàn tay nó bấu trên vai tôi lỏng dần. Tôi vội quát, bám chặt lấy. Rồi lại dịu giọng, Hòa ơi, sắp tới nơi rồi, lên bờ, tao băng cho. Nó mở mắt nhìn tôi trong ánh chớp, nói lào phào. Thắng ơi, cố đưa vũ khí vào bờ, cho gửi lời thăm Thủy. Mình sẽ chỉ làm vướng cậu. Bàn tay nó bóp nhẹ trên vai tôi một lần nữa, rồi lặng lẽ buông ra. Một loạt đạn bắn rất căng, những làn sóng chồm lên. Tôi quay lại, không thấy thằng Hòa nữa. Tôi cuống quýt quờ tìm nó. Tôi bỏ bè mảng lặn xuống, bơi vòng ra xa, rồi tôi réo gọi tên nó, bất chấp bọn địch có thể nghe thấy. Kể đến đây, Thắng im bặt. Hai người rời vườn xoài đã khá xa, họ sắp qua một con mương cạn. Bên kia bờ mương, những cây thốt nốt đen đuổi, đứng im dưới nắng chiều oi bức. Đến bên con mương, Thắng co chân nhảy gọn qua bờ bên kia, rồi từ đó, anh nghiêng người, giơ tay cho Nguyên Bình. Chị đưa tay đây, thế, cứ mạnh dạn bước qua đi, đừng ngại, nào. Nguyên Bình đặt gọn bàn tay bé nhỏ của mình trong lòng bàn tay cứng rắn của anh, rồi lấy đà, chị nhảy theo anh. Nhưng bờ đất trơn làm Nguyên Bình lảo đảo, Thắng vội đưa tay kia nắm lấy vai chị. Hai người gần như giáp mặt, họ nghe rõ cả hơi thở của nhau. Một giây trôi qua, rồi Nguyên Bình rút tay ra. Chị mệt chưa? Ta nghỉ một lát nhé. Hai người ngồi dưới bóng cây thốt nốt. Trước mặt họ, đồng ruộng Campuchia khô cằn, vắng vẻ. Bây giờ đang mùa nắng, hòn đất được nghỉ ngơi. Đợi những cơn mưa nguồn tưới xuống, người ta sẽ gieo hạt, cấy lúa. Còn lúc này, nhìn xa hút, chỉ rạc một loại cỏ đuôi trâu vàng cháy. Ở một phum cạnh bờ mương, bên cạnh căn nhà sàn bé nhỏ, một người đàn bà quấn xà rông đen ở trần đang lúi húi cạnh chảo nước thốt nốt sôi sùng sục. Mùi đường thơm ngọt theo gió thoảng đến chỗ của hai người. Nguyên Bình nhìn xuống lòng mương nứt nẻ, hỏi khẽ: anh có tìm thấy bạn không? À không, mãi sau ngày Phnom Penh giải phóng, tôi mới biết tin nó được một gia đình dân chài Khmer cứu thoát. Nhưng chính tôi trong chuyến đi ấy lại một phen suýt chết khác. Chị uống một chút nước nhé. Anh nói ân cần, rồi nhìn lên những thân cây cao vọi, có những bậc thang đơn giản bằng những cành tre buộc áp vào thân cây. Anh nói, đất Campuchia có loài cây này rất quý. Mỗi cây thốt nốt một năm có thể cho người trồng nó gần một tạ đường mà không cần vun bón gì. Khi những quả già rụng xuống, cây con lại mọc lên. Khoảng 10 năm sau, cây non ra trái lần đầu và tuổi thọ của nó kéo dài hàng trăm năm. Chị nếm thử nước thốt nốt đi. Cậu liên lạc chuẩn bị cho chị đó. Nguyên Bình nhăn mặt, uống một ngụm nước có mùi men rượu chua chua. Chị uống nữa đi. Cảm ơn anh. Thắng cười. Người ta nói phụ nữ thường ưa ngọt, đúng thế không chị? Lần sau, chúng tôi sẽ mời chị uống nước thốt nốt vào buổi sáng, khi chưa có nắng, nước thốt nốt ngọt như nước dừa. Còn tôi có thể uống một hơi hết cả bình tông nước này, nhưng ở mặt trận Tây Nam, chúng tôi có thói quen phải tập nhịn khát. Chị sẽ trở lại với chúng tôi chứ? Nguyên Bình ngước lên, chị bắt gặp đôi mắt Thắng đang nhìn mình, cái nhìn đầm ấm và thông minh, một con người rất tế nhị. Chị nghĩ và trả lời anh dịu dàng. Tôi sẽ trở lại, nhất định thế, nhưng anh phải kể chuyện lạc rừng bữa đó. Có gì đâu chị. Vắn tắt là thế này. Trong 3 ngày ròng rã, tôi cứ một mình một khẩu súng với túi gạo rang và bình tông nước, đi xuôi theo dòng sông, vạch những bụi lao lách tìm xác thằng bạn. Không thấy, tôi buồn vô hạn, nhưng lương ăn thì đã cạn, phải tìm về đơn vị thôi, biết làm sao được. Tôi cứ nhầm hướng Phnom Penh cắt rừng mà đi. Ngỡ rằng thế nào cũng gặp anh em trên đường đuổi giặc. Nào ngờ, càng đi càng thấy rừng bịch bùng. Hết rừng già, lại đến những đồi tranh bạc ngàn. Tôi không sợ cô độc. Nỗi buồn về việc không tìm thấy bạn và kỷ niệm về những ngày hai đứa sống bên nhau còn chất chứa trong lòng tôi. Tôi cũng không sợ thú rừng. Nhưng nỗi khủng khiếp nhất là tôi đã bị lạc vào một miền đất hoàn toàn không có nước. Ở những cánh rừng này, lũ ong không tìm được nhị hoa. Chúng cũng khát khốn khổ, cứ bay lù đù và tìm đậu vào môi và mắt người. ngỡ có thể tìm ra chất nước ở đó. Tôi nhịn khát đã 3 ngày, cứ đi lang thang hết cánh rừng này rồi đến cánh rừng khác, nhưng không tài nào tìm ra dấu vết của đơn vị. Chỉ một lần, tôi gặp một nhóm tàn quân địch. Chúng có 5 thằng đang ngồi quanh một đống lửa cháy rừng rực. Bên trên ngọn lửa, một cái chảo lớn đang bốc khói. Nấp kín sau một gốc lim già, tôi nổ trọn một băng đạn. 3 thằng gục tại chỗ, còn 2 thằng lủi ngay vào rừng. Chẳng còn sức đuổi theo chúng. Tôi đến bên đống lửa, nồi cháo vẫn đang sôi. Tôi mừng quá, tôi sẽ có cháo húp, là giết được mấy thằng giặc, cũng bỏ công lạc rừng. Nhưng khi nhìn vào nồi cháo, tôi bỗng rợn tóc gáy. Thì ra, bọn khốn kiếp đang ăn thịt trẻ em. Thắng nhăn mặt ghê tởm. Thế rồi, phần vì sức khỏe đã sút kém sau mấy ngày đói khát, phần vì quá xúc động, tôi gục xuống, ngất đi. Trong cơn mê, tôi thấy mình gặp lại con sông Đồng Nai và tôi thèm khát uống cạn dòng sông với tất cả cá tôm và rong rêu. Lúc tỉnh lại, cảm giác khát càng tăng lên, hơi thở nóng như người đang sốt. Không còn đủ sức bước đi, tôi cứ bò lết trên mặt đất. 3 ngày sau, 2 đầu gối tôi đã sưng tấy lên, 10 đầu ngón tay rớm máu, đầu óc thì lúc tỉnh, lúc mê. Mỗi lần thiếp đi, chỉ toàn mơ thấy nước. Không thấy tôi trở về, đơn vị cử người đi tìm. Anh em thấy tôi nằm ngất liệm bên cái khe cạn, trong miệng còn dính đầy bùn. Nguyên Bình đưa mắt nhìn anh, qua bóng tối của vành mũ trùm lên vầng trán rộng. Đôi mắt Thắng nghiêm nghị, tìm Nguyên Bình chợt xe lại khi nghĩ rằng chỉ ngày mai chị phải chia tay với anh, một người không quen biết nhưng gần gũi biết bao. Anh đã đưa cho chị một bàn tay vững vàng của người lính khi Nguyên Bình suýt ngã, và anh đã tin cậy kể cho chị nghe những chuyện buồn vui với một niềm tin độ lượng và vô tư chỉ có ở những người cùng chia sẻ mọi nỗi gian truân trong khói lửa. Điều đó khiến Nguyên Bình cảm động bằng một giọng chân thành. Chị nói: "Ban nãy anh nói với tôi rằng anh luôn bất lực trước những cảm xúc của mình, rằng trước hết anh lo làm nhiệm vụ của một người lính. Còn tôi cho rằng nếu anh sẽ cầm bút thì thật đáng sợ." "Không, xin anh đừng cười. Tất nhiên không phải bây giờ, mà khi cuộc chiến tranh qua đi, tôi tin rằng lúc ấy sẽ có một lực lượng mới rất đáng tin cậy sẽ xuất hiện trong văn học. Những người này còn ai khác nếu không phải là các anh, những người cầm súng có kiến thức, có hiểu biết và từng trải, đã lăn qua sự sống và cái chết, biết cách hiểu cặn kẽ về giá trị con người một cách xứng đáng nhất. Còn tôi luôn luôn có mặc cảm là kẻ nghèo khó đi vay cuộc sống trong những chuyến đi này." Nguyên Bình bối rối mỉm cười. "Ở Hà Nội, nếu muốn, tôi có thể sống thoải mái với căn buồng riêng của mình. Một chiếc bàn kê gần cửa sổ với ngọn điện ấm tỏa sáng trên trang viết. Tôi đọc sách trong những thư viện tốt nhất. Tôi đi dạo chơi với bạn bè trên đường phố, khăn len hoàng kín cổ những buổi tối mùa đông, hoặc đi xem những vở kịch mới công diễn. Rồi tôi lấy chồng, được chiều chuộng và một cuộc sống tương đối dễ dàng bằng phẳng với cái gia đình nho nhỏ và những lo lắng vặt vãnh hàng ngày. Một cuộc sống bình thường, không thể chê trách điều gì được. Thế nhưng, tôi vẫn luôn luôn tự hỏi, sống như thế, tôi sẽ có ích gì cho cuộc đời này?" Nói đến đây, chị im bặt, quay đi. Khi Nguyên Bình quay lại, Thắng chợt thấy đôi mắt chị đã đỏ hoe. Thắng nghĩ, một con người trong sáng và dễ yêu, cô ta không giống chút nào như những định kiến người ta thường nghĩ về những người làm văn nghệ, kênh kiệu và khó gần. Mà tại sao trong những lời lẽ chân thành của cô ấy có cái gì như chua xót, như đau khổ? Thế mà mình đã nghĩ, với những truyện ngắn được công nhận, với một tên tuổi đã bắt đầu quen biết và một bản chất thông minh, cô ấy phải là người hạnh phúc. Cuộc đời thật không đơn giản chút nào. Hai người im lặng, theo đuổi những ý nghĩ riêng. Lát sau Thắng quay lại và anh không thể rời mắt khỏi đôi bàn tay mảnh dẻ đã bắt đầu rám nắng của chị. Tự dưng, anh muốn nắm lấy đôi bàn tay ấy, muốn nói với chị một lời thân thiết, nhưng anh không dám. Bất chợt, Thắng thấy mình ghen với những người đi cùng Nguyên Bình. Cảm giác này chưa hề gặp trong đời, có lẽ lúc này, trước mắt chị. Anh là một thanh niên đáng mến và chị cũng có chút ít cảm tình với anh. Nhưng biết đâu, khi chị đã về với đám bạn bè giữa thủ đô tưng bừng ánh điện, lúc đó, liệu chị có còn nhớ đến anh? Thắng đứng lên, anh nói mà không nhìn Nguyên Bình. Ta đi nhỉ? Chị giữ lấy khẩu súng ngắn này của tôi và đừng bước khỏi lối mòn. Phải cẩn thận, rừng Bù Len ở trước mặt ta kia rồi. Sau khi rời Bù Len, Nguyên Bình cùng các bạn còn đi nhiều nơi khác ngoài mặt trận. Chị ghi chép nhiều và viết những bút ký từ mặt trận gửi về tòa soạn. Công việc, những cuộc gặp gỡ các tù binh, nói chuyện với các chiến sĩ quân tình nguyện và những ấn tượng mới đã thu hút nhiều tâm trí của Nguyên Bình. Có một lần, từ một đơn vị ở gần nơi đóng quân của D5, Nguyên Bình gọi điện cho Thắng. Alo, cho tôi xin nói chuyện với Đồng Nai. Tiếng điện thoại quay re re ở đâu đó vẳng tới trong ống nghe, khiến chị cảm thấy sao lâu quá. Và Nguyên Bình hồi hộp chờ đợi, tim đập rộn lên. Liệu anh ấy có còn nhớ đến mình không chứ? Và mình sẽ nói gì bây giờ? Rõ thật vớ vẩn. Những ý nghĩ ấy khiến chị bối rối và toàn bỏ ống nghe xuống. Đúng lúc ấy, bỗng chị nghe một giọng nói quen thuộc. Thắng đây. À, Nguyên Bình đấy ư. Chào chị có khỏe không? Chúng tôi rất mong chị quay lại đấy. Nguyên Bình đáp vội vã. Vâng, vâng. Rồi tiếng máy im bặt. Ở đâu đó, người ta đã cắt dòng điện rồi. Chị ngồi im, vẫn như còn đang nghe thấy giọng nói ấm áp của Thắng. Chúng tôi rất mong chị quay lại. Vậy là Thắng vẫn nhớ đến chị. Nghe giọng nói, có vẻ anh ấy rất vui. Nguyên Bình mỉm cười. Anh ấy có biết rằng chị cũng luôn nhớ đến anh. Tại sao chị không thể quên anh, một người con trai mới quen biết? Nguyên Bình trở lại D5 vào một buổi sáng đẹp trời. Đơn vị đã chuyển quân đến một địa điểm khác. Rời con đường quốc lộ, đi tắt qua một ruộng khoai, chị nhìn thấy những dãy láng nhỏ xung quanh ngôi chùa cổ hoang vắng. Bọn Bon Bốt đã đập phá hết những tượng Phật ở đây rồi. Một người lạ mặt bước ra đón Nguyên Bình tận cửa láng. Sau cái siết tay chặt, anh tự giới thiệu. Tôi là Phương, tiểu đoàn phó. Chị trở lại thật tốt quá, mời chị vào nhà đã. Nguyên Bình nhận thấy có điều gì là lạ trong giọng nói của đồng chí tiểu đoàn phó. Anh đối xử với chị vừa rất thân tình, lại có vẻ rất trân trọng khác thường. Một chiến sĩ trẻ bước vào cửa láng, nhìn thấy Nguyên Bình. Anh đứng sững tại chỗ. Chị quay lại, reo mừng lên. Chú Tâm! Phương Ý Tứ đứng lên. Tâm tiếp khách giúp anh nhé. Còn gói chè trong túi ba lô. Rồi quay lại Nguyên Bình. Tôi có chút việc bận. Tôi sẽ quay lại ngay. Chị cứ tự nhiên. Còn lại hai người, Nguyên Bình hỏi chú liên lạc. Anh Thắng đi công tác ư? Để em tìm gói chè, pha nước đã. Tâm vội vã đứng lên, một linh cảm khiến Nguyên Bình e ngại. Chị giữ lấy tay của Tâm. Chị không khát nước đâu. Anh Thắng bao giờ về? Giọng Tâm bỗng trở nên gắt gỏng. Anh ấy không về nữa. Sao? Nguyên Bình sửng sốt. Tâm vẫn không quay lại. Cái ghế cao, cúi thấp xuống, chú vặn vẹo bàn tay khiến các đầu khớp xương kêu lên răng rắc. Anh ấy hy sinh rồi. Nguyên Bình lặng đi. Chị không sao thốt ra thêm được một lời nào nữa. Chị bàng hoàng tựa lưng vào vách láng. Ánh mắt Nguyên Bình dừng lại trên khẩu súng ngắn, treo nơi đầu võng chú liên lạc. Chị nhận ra, ngay chính khẩu súng đã một lần Thắng cho chị mượn khi hai người đi tới cánh rừng Bù Len. Khẩu súng như nhắc nhở chủ nhân nó đã vắng mặt. Có lẽ nào như vậy? Lát sau, Nguyên Bình hỏi. Tiếng chị khẽ như một hơi gió thoảng. Anh Thắng nằm ở đâu? Chúng em đã đưa anh ấy về gần đây, trên đồi cháy. Chú có thể đưa chị đi thăm anh ấy không?
Dạ vâng ạ.
Đi ngay bây giờ. Ngày mai chị phải về đoàn rồi.
Dạ, chị đợi em một lát.
Khi Tâm quay về, chú thấy Nguyên Bình đã chải tóc gọn gàng và thay chiếc áo đi đường nhào bụi. Với chiếc áo trắng đơn giản, trông chị xanh xao hơn ban nãy. Hai người đi qua một phum thấp thoáng những mái nhà sàn mới dựng, một hàng cây thốt nốt, rồi một tràng ruộng thấp có những luống cải đang ra hoa lấm tấm vàng. Đã đến chân đồi cháy. Chị có mệt, ta nghỉ một chốc, Tâm nói. Nguyên Bình lắc đầu không trả lời. Từ lúc nghe tin Thắng hy sinh, chị không còn ý thức được thời gian, cũng không chú ý tới chung quanh của mình, cả tâm trạng mình ra sao, chị cũng không tài nào phân tích nổi. Chỉ một ý nghĩ dai dẳng cứ bám riết lấy chị. Mình phải theo sát chú ấy, nếu không sẽ chẳng bao giờ mình đến nơi đâu. Tâm đưa vào tận tay chị một ca đầy nước. Chiều lòng chú liên lạc. Nguyên Bình đưa ca nước lên môi. Nước có vị ngọt mát. Chị bỗng nhớ đến một câu nói. Lần sau, chúng tôi sẽ mời chị uống nước thốt nốt vào buổi sáng. Có lẽ chú Tâm đã làm theo ý Thắng dặn lại. Chị đau lòng nghĩ. Hai người dừng lại bên nấm mộ trên đồi. Nguyên Bình nhận thấy xung quanh, nấm đất hình như vừa được phát dọn sạch sẽ. Và trên vòng đất dưới chân tấm bia gỗ có những chân hương còn mới. Chị cúi đầu thầm nức nở. Anh Thắng, tôi đã trở về đây sáng nay, nhưng tôi không còn gặp được anh. Chú liên lạc thì thầm bên tai chị. Sau ngày chị rời đơn vị không bao lâu, chúng em được lệnh đi cứu gần 200 dân bị bọn tàn quân địch dồn lên núi cao. Khốn khổ, những con người chẳng còn ra hồn người, chẳng khác nào một lũ ma đói. Đơn vị khép chặt vòng vây, nổ súng. Bọn địch, một số bị tiêu diệt, những đứa khác vứt súng, đầu hàng. Nhưng có một thằng khốn nạn, trước lúc trốn chạy còn vứt bậy một quả lựu đạn vào giữa đám dân thường. Quả lựu đạn xì khói, sắp nổ. Anh Thắng vội lao tới lượm lấy. Toàn giật nó ra xa, nhưng không kịp nữa. Anh ấy bị thương nặng, chị tỉnh lại một lúc. Anh ấy dặn em trao cuốn sổ này cho chị. Tâm mở cúc áo ngực, lấy cuốn sổ nhỏ bìa bọc ni lông, đưa cho Nguyên Bình. Chị đỡ lấy vật kỷ niệm bằng những ngón tay run rẩy. Tâm ơi, ai đã thắp những nén hương này? Một bà giáo ở Phnom Penh chị ạ. À. Bà ấy là một số trong những người của được đơn vị cứu thoát. Tháng trước, bà đến đây thăm anh Thắng. Bà ấy khóc ghê quá. Chúng nó đã giết gần 4 triệu dân Campuchia mà không hề xót thương. Cớ sao một thanh niên trẻ đẹp như con lại chết vì những con người không ai buồn đếm xỉa đến. Chúng em phải an ủi bà mẹ. Mẹ đừng nói thế. Kẻo anh ấy không vui, mẹ hãy chăm sóc và dạy dỗ các em phải sống sao cho xứng đáng với người đã hy sinh. Buổi tối, Tâm đã sửa soạn cho chị một chỗ ngủ trên chiếc sạp nằm trong láng chỉ huy tiểu đoàn. Gian buồng nhỏ được ngăn riêng bằng những phên liếp sơ sài. Lúc chiều, đồng chí tiểu đoàn phó nói với Nguyên Bình, chúng tôi đã thu xếp, chị sẽ nghỉ lại ở nhà một chị trong phum. Cũng gần đây, ở đấy yên tĩnh. Nguyên Bình lắc đầu. Anh cho tôi ngủ ở đây thôi. Tất nhiên, nếu tôi không làm phiền. Phương nói. Đối với chúng tôi, bây giờ chỉ là người của đơn vị. Rồi anh mang tới cho Nguyên Bình ca nước chè đậm rất nóng, một chiếc bát sắt và một ngọn đèn bão. Sự chăm sóc chu đáo ấy khiến chị lại rưng rưng muốn khóc. Nguyên Bình biết rằng cả đêm nay chị sẽ không tài nào nhắm mắt được và chị không muốn làm phiền một gia đình xa lạ. Rất khuya, Nguyên Bình vẫn thức với cuốn sổ giờ này
đã trở thành di vật thiêng liêng đối với chị. Trong đó, chị đọc thấy những bài thơ đang làm dở, những tiếng Campuchia có lẽ Thắng đang học, cả những trang ghi chép về công việc. Cuối cùng, của cuốn sổ là một bức thư viết cho chính chị. Nguyên Bình. Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa, tôi sẽ cùng đơn vị đi làm nhiệm vụ. Em đừng nghĩ rằng tôi bi quan. Không, tôi tin chắc rằng mình sẽ trở về như những lần trước đây. Chính vì vậy, tôi viết thư này cho em. Nhưng dẫu sao, trước lúc bước vào một trận chiến đấu mới, người lính thường hay để cho lòng mình lắng lại với những ý nghĩ chân thật nhất. Tôi nghĩ đến em lúc này, và tôi không muốn dối lòng. Tôi đã yêu em ngay từ khi mới gặp. Tại sao thế? Tôi không cắt nghĩa nổi điều này. Hãy tha thứ cho tôi nếu em thấy điều tôi nói với em làm em quá đường đột. Nhưng tôi đã suy nghĩ nhiều. Sau đây, thế nào tôi cũng sẽ tìm gặp em. Dù khó khăn đến mấy, tôi đã cảm thấy nếu có em, tôi sẽ dễ dàng làm được những công việc khó khăn mà cả em và tôi đều ước muốn. Những việc tốt đẹp ấy có ích cho cuộc đời lâu dài. Và tất nhiên, nếu bây giờ vẫn không có điều ràng buộc cuộc đời em, nếu em cũng yêu tôi và thấy cần có tôi, chúng ta sẽ đem lại hạnh phúc cho nhau và cùng nhau làm việc. Cuộc sống có ý nghĩa biết bao. Tôi sung sướng khi nghĩ đến điều đó, và tôi sẽ rất đau khổ nếu biết rằng em chỉ đi qua cuộc đời tôi rồi không bao giờ trở lại. Em có biết rằng tôi mong cháy lòng phút gặp lại em, đồng thời tôi cũng rất lo sợ giờ phút ấy. Tất cả đều do em định đoạt, đó là quyền của em. Dẫu sao, tôi cũng đã nói với em những điều sâu kín nhất của một người lính trước phút ra trận. Nhưng tôi không cầu xin, không bao giờ. Không biết rồi đây, cuộc đời sẽ ra sao. Nhưng từ bây giờ, tôi đã hình dung đến một ngày nào đó, tôi sẽ đến với em. Dẫn em về thăm con sông quen thuộc mà có lần tôi đã kể cho em nghe. Ở quê tôi cũng còn những vườn cây ăn trái, bạt ngàn, vườn nọ ngăn với vườn kia chỉ bằng những con mương dẫn nước bao giờ cũng trôi bập bềnh những trái chín rụng. Em sẽ ngồi dưới những vòm cây trĩu quả, nhìn ngắm chúng bằng ánh mắt trầm trồ hay sẽ nói chuyện ríu rang. Những người thân của tôi thì vui vẻ lắng nghe em nói giọng Hà Nội nhẹ nhàng. Thằng Hòa thì chỉ mỉm cười, nhưng tôi biết trong lòng nó vui lắm đó. Còn tôi mang đến cho em một cành chôm chôm đầu mùa và sẽ thầm hỏi em một câu bằng tiếng Khmer mà em đã biết. On slan bon tơi. Nhưng em không trả lời, chỉ liếc nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, đăm thắm. Rồi em ăn thử trái lạ và nhăn mặt lại xuýt xoa vì chua. Bên ngoài căn láng nhỏ, những cơn gió sớm đã trở về trên cây si đại thụ. Trước mảnh sân chùa rộng thênh thang, những phiến lá mềm và ẩm khẽ đu đưa, một con chim đang ngủ trong mái hiên ngôi chùa cổ bỗng giật mình cất tiếng hót trong veo. Đã gần sáng, Nguyên Bình đặt quyển sổ xuống, mắt đẫm nước. Chị hiểu rằng hạnh phúc chân chính đã không đến với chị nữa. Chị lẩm bẩm, đưa tay lên che mắt. Em sẽ về thăm quê anh sau chuyến đi này như điều anh mong. Đối với mọi người, anh vẫn đang sống. Trong những người dân Campuchia, anh đã cứu họ, trong lòng đồng đội và những người thân thiết. Và trong lòng em, anh không chết, sẽ không bao giờ em có thể quên anh. Hà Nội, tháng 7, tháng 9, năm 1980.